giả Tố Tố. Một ngày của 10 năm trước đây, hình ảnh của cha cũng giống như một đóa hoa bồ công anh nhợt nhạt thiếu sức sống, làm tiêu bản cho ánh mặt trời, rơi xuống một đỉnh núi và ở lại nơi đỉnh núi hoang vu ấy. Trong 10 năm, tôi sợ nhất khi ai hỏi cha tôi ở đâu làm gì. Nghe hỏi, lòng tôi thêm quặn thắt. Trong 10 năm, rất nhiều lần tôi ngồi vào bàn, định viết một cái gì đó về cha mình. Nhưng vừa lấy giấy bút ra, nước mắt tôi tuôn trào. Một đứa con gái không thể không có cha, cho dù là mẹ, là vợ, là một người phụ nữ trưởng thành cũng không thể không có cha. Cho nên, người ta có thể cùng một lúc phải đối diện với nhiều tâm trạng, tình cảm khác nhau và mỗi trạng thái ấy là duy nhất và tuyệt đối. Vào một buổi sáng mùa thu, tôi ngồi ở trong văn phòng đọc báo. Đọc xong, tôi đóng lại thành tập. Trong văn phòng không khí trong lành và mát mẻ. Đây là ngày đầu tiên tôi được giữ lại làm việc ở trường và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Các thầy cô đều đã đến. Họ thấy được sự lo lắng và vất vả của tôi trong buổi sáng. Lúc này, ở dưới lầu có người kêu tên tôi đến nghe điện thoại. Giọng nói dường như không bình thường. Tôi chạy vội đến phòng nghe điện thoại. Giọng em trai tôi trong điện thoại vừa đứt quãng lại vừa nức nở. Chị về ngay, nếu muộn sẽ không nhìn thấy mặt cha. Tôi cũng không nhớ nổi mình làm thế nào mà từ ngoại thành chạy về thành phố được, và cũng không nhớ mình đã leo lên xe tốc hành để rời bến như thế nào. Khi tôi chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện huyện, người nhà đã có mặt đông đủ. Ai cũng lặng lẽ cúi đầu. Cả một gian phòng lớn chỉ có một cái giường. Cha như bị chìm sâu vào đám bọt trắng xóa, đợi người đến cứu. Bên giường, vô số dây nhợ ghim trên người cha. Hơi thở yếu ớt, hai mắt khép hờ, giống như đang cố kéo dài giấc mơ đẹp buổi sáng. Tôi như chiếc lá bay đến bên cha, định từ nơi an lành ấy để tìm dấu vết chuyển động âm thầm của thần chết, nhưng không thấy gì. Tóc của cha vẫn còn bóng mượt như của thanh niên thời trai trẻ và xoăn tự nhiên, trắng rộng và trắng, nếp nhăn mờ nhạt. Mũi cha rất cao, môi hơi dài, đường nét mềm mại, lúc nào cũng khép lại. Vừa khép lại thì dưới cằm lại xuất hiện một đường chẻ ở giữa. Người không hiểu cha sẽ cho rằng cha luôn nóng giận. Nhưng bây giờ, miệng cha đã khép lại, cằm giãn ra, không còn thấy nếp nhăn nào cả. Tôi ước mình có được cánh tay thần kỳ để kéo lấy những dây thần kinh chống đỡ cho sức khỏe của cha, khiến cha tỉnh lại. Khi tỉnh rồi, nhất định cha sẽ nhớ lại lần trồng hành. Cha bảo tôi xếp gốc hành cho ngay ngắn. Tôi lại mơ hồ làm rối loạn cả lên. Còn xếp thành cái gì vậy hả? Lần đầu tiên cha tôi nổi nóng với tôi. Tôi sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Khi ăn tối, cha lo lắng khi không thấy tôi. Cha tìm khắp nơi và phát hiện tôi trốn trong bụi bông gòn. Cha dọa, Tố Nhi, trong đó có rắn đó, con ra mau. Cha biết tôi sợ nhất là rắn. Khi cha tỉnh lại, lúc ấy sẽ là mùa mưa. Cô giáo dẫn tôi và một bạn nữ khác đi lên phòng học múa. Nghỉ trưa trời mưa, tôi trốn ra ngoài chơi, không ngờ gặp cha ngay trước tiệm bán hàng. Cha vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhìn cả người tôi bị ướt như chuột lột. Cha liền cởi chiếc áo mưa che cho tôi. Nhìn đôi giày vải tự làm ở nhà của tôi ướt sũng nước, cha hào phóng đi vào cửa hàng mua cho tôi đôi giày bằng nhựa. Chỉ nhớ rằng người cha buổi trưa chỉ uống canh, sáng tối ăn rau. Thế mà mùa hè năm ấy ở quê, cha đã biến tôi thành một nàng công chúa. Khi cha tỉnh lại, sẽ là một câu chuyện dài trong mùa đông lạnh giá. Trên đường tôi đi kiểm tra sức khỏe để thi trung học, xe lật, thương vong rất nhiều. Khi ấy tôi cũng bị thương, đầu phải băng kính. Cả đời mình, đó là lần đầu tiên cha không biết nên làm thế nào. Bỏ hết công việc, cha chăm sóc cho tôi tròn 2 tháng 6 ngày. Đó là mùa xuân năm 1978. Tôi nằm trong một bệnh viện lớn ở Đại Liên, dưới giấu một chiếc gương nhỏ, ngày nào cũng lấy nước mắt mà rửa mặt. Mỗi buổi sáng, cha luôn là người vào phòng bệnh sớm nhất, đổ bô cho tôi, đút cho tôi ăn sáng, sau đó lấy chiếc ghế nhỏ ngồi bên giường, và cha nhìn tôi bằng đôi mắt nhân hậu, yêu thương. Cả phòng toàn là những đứa bé gái bị thương. Có mấy lần họ muốn đi tiểu tiện nhưng phải nhịn đến hoa cả mắt. Còn cha thì không hiểu nên cuối cùng bị bọn trẻ công khai đuổi ra khỏi phòng. Đợi đến khi hiểu được thì mặt ông đỏ như say rượu. Do đó cả ngày chỉ đứng ngoài hành lang, không gọi thì không dám vào. Cha cứ khăng khăng đòi về quê một lần và đem lên một bịch bánh sủi cảo nhân thịt cải chua. Nhân lúc bọn con gái không chú ý, cha nhét một gói nhỏ vào chăn của tôi. Vừa nhìn, đương nhiên biết ngay đó là đồ ăn dụng của bọn con gái. Mẹ nói, lần ấy về quê, mục đích của cha là đem những thứ này lên cho tôi, bánh sủi cảo và một thứ khác. Mỗi buổi sáng cha vào thăm tôi cảm thấy dường như cha vừa bị đói, vừa bị lạnh. Tôi hỏi, buổi tối cha ngủ ở đâu? Cha nói, ngủ trong nhà để xe của bệnh viện. Ở đó có một căn phòng nhỏ, có máy điều hòa, giường gối cũ sạch sẽ. Tôi tin điều đó là thật. Khi xuất viện mới biết, cha ngủ ở chiếc ghế dài, trong sân bệnh viện, phải trốn những người bảo vệ, nếu không họ đuổi ra. Người khoác áo choàng và ngủ không an giấc trong 60 đêm mùa đông lạnh giá. Trong mắt mẹ, cha tỉnh lại sẽ là hình ảnh của năm 23 tuổi. Cha tham gia quân đội mặc cái áo bông dài màu đen, đội mũ da. Anh chị gái tôi mới 2 tuổi nói với mẹ tôi, nghe tiếng chim khách trên cây táo kêu thì không phải là thư anh đã đến, mà chính là anh đã về đến nhà. Trong mắt chị tôi, cha tỉnh lại sẽ là hình ảnh ngày chị tôi đi lấy chồng. Cha tôi ẵm em trai út, tách với đoàn người đi đưa dâu, đến dưới những gốc cây liễu khóc như một đứa trẻ. Trong mắt em trai tôi, cha tỉnh lại sẽ là ngày nó đứng bên bờ vực của sự sống chết. Cha mẹ đang làm đậu hũ, hai đứa em trai tôi leo lên tủ, tưởng lọ nước thuốc mà tôi pha sẵn là lọ nước đường nên lấy uống. Uống xong nó nói, ba ơi, sao không ngọt? Cha vừa nghe liền biến sắc, la to kêu cứu, nhưng mẹ thì rất bình tĩnh, dùng tay móc họng hai đứa bướng bỉnh để cho chúng nôn ra. Những ký ức xa xưa cứ hiện về, khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt. Tôi thật không thể tin được, khi thơ ấu, khi đói khổ, tôi có cha bên cạnh, khi công thành danh toại, cuộc sống ổn định, thì cha lại bỏ chúng tôi mà đi. Tôi không tin, cha rất khỏe, ở nơi cha làm quản giáo lao động cải tạo có bệnh viện. Bác Đinh, viện trưởng, là bạn chiến đấu xưa của cha. Bác nói, cha hầu như chưa từng có bệnh gì cả mà. Bác ấy còn nói, nếu bác không nói đùa thì cha chắc cũng không bệnh đến như thế. Tôi không hiểu bác nói gì, tôi chỉ biết vì tôi nên cha mới sinh bệnh. Khi tốt nghiệp, trường thông báo tôi được giữ lại trường làm việc. Mấy hôm sau, trường lại báo không giữ tôi. Tôi còn nhớ rõ, đó là một ngày cuối tháng 8 năm 1979. Tôi quay về nhà, báo tin vui cho cha. Cha tỏ ra rất mệt mỏi, mặt mày trắng bệch, chẳng cần biết tôi đang háo hức thế nào. Cha đã gần như bất động, cơm trưa chỉ ăn qua quýt, mới ăn mấy miếng đã buông đũa đi xem báo. Tôi cũng mệt quá, nên đổ một bồn nước ngâm chân. Sắp đến một giờ, cha nói phải đi dự cuộc họp ở viện. Thật ra, ngày hôm đó cha bị cúm. Trưa đó, cha lười nói chuyện, tôi cũng lười nói chuyện. Chúng tôi cứ nghĩ rằng, thời gian để cha con chúng tôi trò chuyện với nhau còn nhiều, còn lâu dài. Nhưng tối hôm đó, cha ngã bệnh, rồi không dậy được nữa. Một mình cha nằm trong phòng nhưng lại sốt cao. Cha thử ngồi dậy nhưng lưng mỏi nhừ. Cha sốt đến khô cả cổ, kêu không ra tiếng, sốt đến mỏi nhừ cả người không cử động được. Đêm thì khuya, đường thì xa, lúc ấy thần kinh cha nhất định vẫn còn tỉnh táo. Trong lòng cha nghĩ gì? Cha mới 53 tuổi, chưa một lần bị bệnh, làm sao cha có thể xử lý tình huống nguy hiểm cấp bách như thế này? Trong viện, cha có phòng làm việc riêng và cũng là nhà tập thể. Có lẽ chính không khí trong đó khiến cha không ngủ được, nên mới ra ngủ ở một phòng riêng bên ngoài nông trường. Buổi sáng hôm ấy, bác Đinh, người hay cùng cha đi tản bộ và tập thái cực quyền, nhìn thấy trong phòng yên ắng quá, cứ nghĩ rằng cha thức khuya. Bác lấy một khúc gỗ chắn ngay cửa, bác định đùa với cha vì hai người vẫn thường đùa với nhau. Sáng hôm sau, bác Đinh lại đến, bác định xem cha mắng bác ấy như thế nào, nhưng khúc gỗ ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bác cảm thấy có điều gì không ổn, nên kêu người đến phá cửa. Mở cửa ra, thì cha chỉ thở thoi thóp. Có thể nói, cha đang đứng ở giữa thiên đường và địa ngục. Cha đã nằm ở đó 2 ngày 1 đêm. Nhưng cho dù bác Đinh có nói gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy áy náy hối hận vô cùng. Cha vốn là người có tình cảm yếu đuối, sống nội tâm. Cha xem trọng tình cảm gia đình. Tôi thi đại học, nhưng vì gặp tai nạn, nên chỉ học trung học. Tin tôi được giữ lại trường, ai cũng biết. Bỗng nhiên, lại không giữ. Một đứa con gái nhà quê, không có cha mẹ bảo bọc che chở, phải dựa vào chính mình để vững bước trên đường. Chính điều ấy khiến cha cảm thấy bất lực và khó chịu. Nếu như hôm ấy, tôi hỏi cha không khỏe như thế nào, nếu như tôi đưa cha đến bệnh viện khám bệnh, có lẽ không xảy ra chuyện này. Trên ngã rẽ cuộc đời, chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo được cha về bên mình mà. Vậy mà, tôi không chút xúc động để cho tử thần đến rước cha đi. Tôi đi Đại Liên mời bác sĩ. Bác sĩ bảo đưa cha lên thành phố trị bệnh. Bác sĩ nói không nên để bệnh nhân bị sốc khi di chuyển. Tôi vội vàng ngăn lời bác sĩ. Tôi sợ linh hồn của cha vẫn ở bên cạnh tôi. Nếu nghe thấy lời này, ông không muốn sống nữa. Tối đêm đó, tôi vô cùng bơ vơ tuyệt vọng, lang thang trên đường phố biên thành, không biết đi về đâu. Thủ trưởng cơ quan cha sai người đến Thẩm Dương mua 2 viên ngưu hoàng. Tôi lấy 2 viên thuốc quý giá ấy, cán nhuyễn cho cha uống. Sau đó mọi người đứng quanh, chờ kỳ tích xảy ra. Một ngày, 2 ngày trôi qua, cha vẫn lặn lội một mình, nơi sa mạc tử thần mà không thể thoát ra được. Những phạm nhân ở nông trường của cha, họ lấy cải trắng rửa sạch đâm nhuyễn vắt nước, rồi lấy rượu nấu để cho cha uống. Cha uống ừng ực mấy miếng, cha dường như đã cảm thấy được con suối của sự sống, nhưng cha vẫn không thể vượt qua khỏi vực thẳm. Nhật ký bệnh viện đã bước sang ngày thứ 14. Không ngờ, đó lại là ngày cuối cùng của cha ở trên thế gian này. Giống Ni Thái năm xưa, tận mắt chứng kiến cái chết của cha và em mình, sau đó thì bị khủng hoảng. Tôi cũng bị sốc vì chịu đựng sự mất mát quá lớn này. Từ đầu đến cuối, cha không hề mở mắt ra, cũng không nói một lời trối trăng nào, mà hơi thở yếu dần, cuối cùng tan vào hư không. Cha thật sự đã trở thành người lữ hành cô đơn. Đêm mùa thu nặng nề ấy, chúng tôi khóc không còn giọt nước mắt. Khi thủ trưởng cha đọc lời truy điệu, tôi mới biết cha là người lao động mẫu mực nhiều năm liền trong viện. Vừa mới được bầu làm đại biểu đi dự đại hội đảng tổng đội lao động cải tạo tỉnh. Tôi mới biết cha là người rành về việc muối cải trắng để dành cho cả đội ăn trong 3 mùa. Ngay cả nông trường rau cải của huyện còn phải đến học hỏi cha. Nhưng tất cả những điều này cha chưa từng tiết lộ với ai cả. Cha rất kín đáo và nhẹ nhàng đi trên con đường đầy vinh dự ấy. Cha lặng lẽ mang cả ánh mặt trời, niềm tự hào và bí mật không chỉ của riêng cha. Trong lòng tôi luôn ghi nhớ rất nhiều kỷ niệm về cha. Có lần nằm mơ thấy cha, tôi liền hỏi: "Cha ơi, cha thích ăn gì nhất?" Cha cười bảo: "Con quên rồi sao? Cha thích ăn khoai lang đỏ." Do đó, cũng trong giấc mơ, tôi thấy anh rể và em trai tôi kéo xe ngựa trong đêm, trên xe chất đầy khoai lang đỏ. Hình ảnh của cha in đậm trong tâm trí tôi. Có lúc vừa đi trên đường, cho dù phải vội vàng, vừa đi vừa mặc áo, hay thong thả dạo chơi, thì ánh mắt cha như luôn đang dõi theo và tìm kiếm. Thỉnh thoảng tôi lại giật mình đứng lại khi nhìn thấy một người nào đó rất giống cha tôi, đứng lặng hồi lâu, vừa xa lạ, vừa tuyệt vọng. Ngày giỗ 3 năm của cha, tôi từ thành phố về quê. Cha được an táng ở phần mộ tổ tiên phía sau Tây Sơn. Hôm đó có rất nhiều họ hàng lớn tuổi đến mộ của cha. Mọi người nghĩ rằng con gái thì chỉ có thể thắp hương tưởng niệm cho cha thôi. Nên khi tôi nói tôi muốn phát biểu vài lời trước mộ cha, tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ nghĩ rằng tôi đọc sách nhiều nên vô lễ. Nhưng khi tôi từng lời khắc họa lên hình ảnh cha tôi, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đều không cầm được nước mắt. Cách đây không lâu, tôi đón mẹ lên thành phố sống. Mẹ nói, ở quê bây giờ, người ta có xu hướng tế 10 năm người chết. Tôi hiểu ý của mẹ, nên khuyên bà đừng nên cổ hủ. Khi còn sống, Cha là một người bình thường, nhưng không phải là người tầm thường. Mẹ cười, gật gù nói thêm. Và là một người thật thà nữa. Tình yêu thương của cha. Tác giả Emma Bombeck. Cha không biết thể hiện tình yêu thương, người làm cho cả nhà chúng tôi sống hòa thuận vui vẻ với nhau, đó chính là mẹ. Mỗi buổi sáng cha đi làm, đến tối trở về, còn mẹ thì liệt kê những lỗi lầm mà chúng tôi phạm phải lên tờ giấy trắng. Sau đó, cha về và phạt chúng tôi. Có lần tôi lấy trộm hộp kẹo của người ta. Vừa biết được, cha bảo tôi lập tức đem trả người bán hàng ngay và thú nhận với họ rằng tôi đã lấy trộm. Tôi sẽ đền lại tiền đã lỡ xé hộp. Nhưng mẹ lại hiểu và cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi đá bóng trên sân bị ngã và chấn thương ở chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi chính là mẹ, còn cha. Ông đậu xe trước cửa phòng cấp cứu. Người ta bảo ông lái xe ra chỗ khác, nói rằng nơi đây là chỗ đậu dành cho xe cứu thương. Nghe xong, cha hét lên. Vậy chứ ông tưởng đây là xe gì? Xe du lịch hả? Trong ngày sinh nhật của tôi, cha có vẻ như không được tự nhiên cho lắm. Ông chỉ loay hoay bận thổi bong bóng, trang trí bàn tiệc, làm việc lặt vặt. Người bảo tôi thổi nến và cắt bánh sinh nhật, đó là mẹ. Khi chúng tôi dở hình ra xem, có bạn hỏi, cha bạn trông như thế nào ha? Có trời mới biết, ông chỉ lo chụp hình cho người khác. Hình tôi cười tươi, chụp chung với mẹ nhiều không đếm xuể. Tôi nhớ có lần, mẹ bảo cha dạy tôi đi xe đạp. Tôi nói cha đừng buông tay ra, nhưng cha lại bảo là đã đến lúc nên buông rồi. Khi tôi bị ngã, mẹ chạy nhanh đến ôm tôi. Cha khoát tay bảo không sao đâu. Lúc đó tôi giận lắm, quyết tâm tập cho bằng được để cha xem. Thế là tôi lồm cồm bò dậy, ngồi lên xe đạp tự đi. Ông chỉ đứng mỉm cười. Khi tôi học đại học, những bức thư nhà gửi đến đều do mẹ viết cả. Còn cha, ngoài ngân phiếu ông gửi cho tôi ra, ông chỉ gửi cho tôi thêm dòng chữ, bảo không có tôi đá bóng cho nên giờ sân mọc đầy cỏ xanh, đẹp lắm. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về nhà, hình như ông rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng rồi lại bảo, thôi để mẹ nói chuyện với con. Khi tôi kết hôn, người rơi nước mắt là mẹ. Cha chỉ khịch khịch mũi rồi ra khỏi phòng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe ông nói, con đi đâu đó? Khi nào về? Xe còn xăng không? Không được đi. Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương. Có lẽ... mà biết đâu được, cha đã thể hiện rồi đó mà tôi không phát hiện ra. Bóng cha. Tác giả Chu Tự Thanh. Tôi và cha không gặp nhau đã hơn 2 năm rồi, nhưng điều làm tôi nhớ mãi đó chính là hình bóng của cha. Mùa đông năm ấy, bà nội chết, cha lại bị mất việc. Thật là những ngày tháng không may. Tôi từ Bắc Kinh về Từ Châu, định cùng cha về để tang nội. Về đến Từ Châu nhìn thấy cha, nhìn thấy nhà cửa ngổn ngang, nhớ đến bà nội, tôi không cầm được nước mắt. Cha nói, việc đã như thế rồi, đừng buồn nữa. Ông trời không dồn người ta đến bước đường cùng đâu. Về nhà bán đồ trả nợ, rồi vay tiền lo cho đám tang bà. Những ngày này, cảnh nhà thật thê lương, một phần do tang lễ, một phần do cha bị thất nghiệp. Lo xong đám tang, cha phải đến Nam Kinh để tìm việc làm. Tôi cũng phải trở về Bắc Kinh học, Thế là cha con đi cùng với nhau. Đến Nam Kinh, có mấy người bạn đến chơi. Tôi lưu lại đó vài ngày, sau đó đi đò sang phố Khẩu để lên xe đi Bắc Kinh. Vì công việc bận rộn, cha nói không đưa tôi đi được, nên nhờ người quen phục vụ ở quán trọ đưa tôi đi. Cha dặn dò anh ta từng ly từng tí, nhưng vẫn không yên tâm, sợ anh ta không cẩn thận nên do dự một hồi lâu. Thực ra năm đó tôi đã 20 tuổi rồi, đã đi về Bắc Kinh hơn 2 lần, chẳng có gì phải lo lắng cả. Cha chần chừ một lúc rồi quyết định tự mình đưa tôi đi. Tôi nói với cha nhiều lần rằng không cần phải như thế. Cha nói, đừng lo, để họ đưa đi không được đâu. Chúng tôi qua sông, đến bến xe, tôi mua vé, cha trông hành lý. Hành lý nặng quá, cha phải cho người khuân vác, ít tiền họ mới cho qua. Cha trả giá với họ. Tôi lúc ấy cứ cho là mình thông minh, nên luôn cảm thấy cha nói chuyện không khéo, nếu mình không xen vào thì không được. Nhưng cuối cùng, cha cũng bàn xong giá cả rồi đưa tôi lên xe. Cha chọn cho tôi chiếc ghế gần cửa xe nhất. Tôi lấy chiếc áo len màu tím cha tặng cho tôi, bọc ghế ngồi. Cha dặn tôi đi đường nên cẩn thận, tối không nên ngủ say quá, coi chừng bị cảm lạnh. Rồi lại dặn anh phục vụ trông chừng tôi cẩn thận. Tôi cười thầm và thấy cha lo cho mình thái quá. Họ chỉ biết đến tiền thôi, nhờ họ cũng như không. Tôi đã lớn như thế này rồi, chẳng lẽ không tự lo cho mình được sao? Ôi, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lúc đó sao mà khôn lanh thế? Tôi nói, ba đi đi. Cha nhìn ra xa rồi nói, cha đi mua vài trái quýt, con ngồi ở đây đừng đi đâu ha. Tôi thấy bên ngoài mái che cạnh sân ga vẫn còn người buôn bán, đang chờ khách đến mua, đi đến sân ga phải đi qua đường ray, phải nhảy xuống rồi trèo lên. Thân hình cha thì mập mạp, đi như thế rất mệt. Tôi định đi, nhưng cha không cho, nên đành để cha đi. Tôi thấy cha đội chiếc mũ đen, mặc cái áo cánh đen, áo dài xanh đậm, đi đến bên đường ray, đi từ từ thì cũng không sao. Nhưng khi cha đi qua đường ray, muốn leo qua bục sân ga thì thật khó khăn. Cha bám chặt hai tay ở phía trên, hai chân bắt đầu co lên rồi leo qua. Thân hình của cha nghiêng qua bên trái, dường như phải cố gắng hết sức. Lúc ấy tôi nhìn thấy bóng dáng phía sau của cha. Nước mắt tôi rớt xuống, tôi vội lấy tay chùi, sợ cha nhìn thấy và cũng sợ người khác nhìn thấy. Khi tôi nhìn ra ngoài thì cha đã xách mấy trái quýt trở về. Khi qua đường ray, cha để mấy trái quýt xuống trước, từ từ leo xuống, rồi lại cầm quýt lên. Đến bên này rồi, tôi vội chạy đến đỡ cha. Cha và tôi cùng đi đến bến xe, cha để quýt vào trong túi của tôi, sau đó phủi bụi trên áo, dường như trong lòng rất thanh thản. Lát sau cha nói, thôi, cha đi đây, đến nơi, viết thư cho cha nha. Tôi nhìn theo cha, đi được mấy bước, cha quay lại nhìn thấy tôi, cha nói, vào đi, bên trong không có ai cả. Đợi bóng cha hòa vào dòng người qua lại và không còn nhìn thấy nữa, tôi bèn ngồi xuống, nước mắt lại ứa ra. Mấy năm gần đây cha và tôi đều bôn ba đây đó, cảnh nhà ngày càng sa sút. Cha tự lập từ sớm nên làm được rất nhiều việc. Ai ngờ cuộc đời đổi thay bất ngờ, cha nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng, tình cảm trong lòng cũng bộc lộ ra bên ngoài, những chuyện vụn vặt khiến cha hay nổi giận. Dần dần cha cũng xa cách tôi và không còn đối xử với tôi như xưa nữa. Nhưng 2 năm nay không gặp, cha đã quên những lỗi lầm của tôi, chỉ nhớ tôi nhớ cháu. Sau khi tôi từ Bắc Kinh về, cha gửi thư cho tôi, trong thư viết: Pháp vẫn khỏe, chỉ bị đau vai thôi, chẳng cầm được gì, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Đọc đến đây mắt tôi nhòa đi, tôi lại thấy hình ảnh cha mập mạp, mặc áo dài xanh, khoác áo đen.